Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Tú Anh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 21 tháng 9 2020. Kỳ họp thứ 75 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bị xáo trộn vì đại dịch. Nga khởi động chiến dịch tập trận quy mô Kapkaz 2020. Mỹ trước ngưỡng 200.000 ca tử vong vì COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại sao thanh niên Thái Lan lại bạo dạn thách thức chế độ quân chủ? Thưa quý thính giả, kỳ họp thứ 75 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bị xáo trộn vì đại dịch kể từ sáng ngày hôm nay đã bắt đầu hàng loạt các hoạt động chào mừng kỳ họp thứ 75 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra chính thức kể từ ngày mai, kỳ họp kéo dài trong 2 tuần lễ, thay cho việc các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ bay đến New York để đọc diễn văn và tiếp xúc với nhau bên lề hội nghị. Năm nay các bài diễn văn đều được ghi hình trước, các cuộc gặp gỡ hầu hết đều qua video. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm.
Les festivités débuteront aujourd'hui par une cérémonie modeste pour célébrer les
60. Các lễ hội bắt đầu từ hôm nay bằng một buổi lễ khiêm tốn để mừng 75 năm Đại hội đồng Liên hiệp quốc với sự tham gia của các nhà ngoại giao ở New York. Dự kiến tổ chức sinh nhật một cách tưng bừng đã bị hủy bỏ hồi tháng 6. Kỳ họp này sẽ là dịp cho các chính khách đòi hỏi một Liên Hiệp Quốc mạnh mẽ hơn và tăng cường chủ trương đa phương. Ngày mai, Tổng thư ký Antonio Guterres sẽ phát biểu trước Đại hội đồng. Rất có thể ông sẽ bày tỏ mong muốn vaccine chống COVID-19 phải được phân phối một cách công bằng trên thế giới và đòi hỏi ngưng bắn trên toàn cầu. Tiếp theo là diễn văn của các nhà lãnh đạo các nước lần lượt được đọc lên. Việc tổ chức hội nghị qua video đã mang lại một lợi ích là chưa bao giờ có nhiều bài diễn văn như thế trong một kỳ đại hội. Tất cả các quốc gia thành viên đều tham gia và phải mất đến 5 ngày rưỡi để lắng nghe tất cả. Cần chú ý 3 thời điểm quan trọng, đó là một hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học, các buổi thảo luận về những mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 đã được đề ra cách đây 5 năm nhưng bị chậm trễ rất nhiều do đại dịch. Và cuối cùng là hội nghị thượng đỉnh về bình đẳng giới và điều kiện sống của phụ nữ, tổ chức 25 năm sau hội nghị về đề tài này diễn ra ở Bắc Kinh. Thêm vào đó, bên lề chương trình chính thức còn có các hội nghị đặc biệt về Liban do Pháp, Trung Phi và Libya đồng chủ trì, tiếp theo hội nghị ở Berlin trước đây.
Carrie Newton, New York, RFI.
Bắc Kinh đáp trả công hàm của Anh, Pháp và Đức gửi đến Liên Hiệp Quốc bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về Biển Đông. Cử chỉ này được đưa ra hôm 18 tháng 9, tức là 2 ngày sau khi 3 cường quốc châu Âu lên tiếng trên vấn đề Biển Đông.
Trong công hàm mang ký hiệu CML trên 63/2020, Trung Quốc trước hết đã bác bỏ quan điểm dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS mà Anh, Đức và Pháp đã dùng làm cơ sở để phủ nhận các yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trong điểm 1 của công hàm, sau khi tuyên bố chống lại việc sử dụng UNCLOS làm vũ khí chính trị để tấn công các nước khác, Bắc Kinh khẳng định rằng UNCLOS không bao trùm mọi vấn đề trên biển. Trích dẫn điều khoản 8 trong lời nói đầu của UNCLOS ghi nhận rằng các vấn đề không quy định trong công ước sẽ tiếp tục được điều chỉnh bằng các quy tắc và nguyên tắc của pháp luật quốc tế chung. Đây là một lập luận phản bác lại công hàm chung của Anh, Đức và Pháp, vốn đã nhấn mạnh đến tính chất toàn cầu và nhất quán của UNCLOS. Điểm 2 của công hàm Trung Quốc tiếp tục cho rằng chủ quyền lãnh thổ và các quyền lợi về biển của Trung Quốc ở Biển Đông đã được xác lập trong quá trình lịch sử lâu dài và luôn luôn được các chính quyền Trung Quốc liên tiếp duy trì. Sau khi khẳng định là các quyền này phù hợp với luật quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hiệp Quốc và UNCLOS, Bắc Kinh đồng thời phủ nhận giá trị của phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay, vốn cho rằng các yêu sách chủ quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông không có cơ sở pháp lý. Điều này cũng nhằm phản bác lập trường chung của ba nước châu Âu đã bác bỏ các yêu sách dựa trên lịch sử của Trung Quốc và nhấn mạnh nhu cầu tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài thường trực.
Về tình hình eo biển Đài Loan, thông cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày hôm nay khẳng định quyền tự vệ đáp trả đối với các hành vi sách nhiễu và đe dọa của Trung Quốc, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh mà Bắc Kinh liên tục phô trương sức mạnh tại eo biển Đài Loan. Văn bản nói trên đã cho biết quy định rõ ràng về những phản ứng đầu tiên của Đài Loan trong trường hợp bị tấn công. Chiến lược này được đưa ra trong bối cảnh Đài Bắc ghi nhận từ đầu năm tới nay, tàu chiến và chiến đấu cơ của kẻ thù có những hành động dồn dập sách nhiễu và gia tăng, hù dọa nhắm vào hòn đảo nói trên. Đài Loan nhắc lại nguyên tắc không leo thang và không gây hấn trước, thế nhưng có quyền tự vệ, phản công và không sợ kẻ thù, tránh nêu đích danh Trung Quốc, nhưng tài liệu của Bộ Quốc phòng Đài Loan đã nhiều lần sử dụng cụm từ kẻ thù trong thông cáo ngày hôm nay. Lập trường cứng rắn của Bộ Quốc phòng Đài Loan được đưa ra một ngày sau phát biểu của Tổng thống Thái Anh Văn xem Trung Quốc là một mối đe dọa đối với toàn khu vực. Tại Bắc Kinh, thì báo China Daily trong bài xã luận ngày hôm nay trực tiếp lên án Hoa Kỳ đã dùng lá bài Đài Loan để kèm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm của Bắc Kinh thống nhất Đài Loan. Hãng tin Reuters nhắc lại, Bắc Kinh phẫn nộ trước việc Mỹ ngày càng ủng hộ Đài Loan. Hai quan chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Trump đã liên tục đến thăm Đài Loan. Thêm vào đó là Washington đang có kế hoạch bán thêm vũ khí cho Đài Bắc. Tại châu Âu, Nga khởi động chiến dịch tập trận quy mô Kavkaz 2020. Bộ Quốc phòng Nga thông báo chiến dịch Kavkaz 2020 được mở ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 26 tháng 9 tại miền nam nước Nga. Moscow huy động gần 13.000 binh sĩ và hàng trăm chiếc xe tăng cho cuộc thao diễn hàng năm lần này. Nước Nga đã mời nhiều quốc gia khác tham dự, trong đó có Trung Quốc, Pakistan hay Armenia. Theo thông tín viên của đài RFI Daniel Valo tại Moscow, thì các cuộc tập trận hàng năm là cơ hội để Tổng thống Vladimir Putin phô trương sức mạnh quân sự của Nga.
Tous les ans, à la même période, l'armée russe déploie des milliers de soldats et surtout beaucoup d'équipements.
Mỗi năm, đến cùng thời điểm, quân đội Nga huy động hàng ngàn binh sĩ và nhất là nhiều trang thiết bị quân sự để tập trận. Qua đó gây ấn tượng mạnh đối với công luận Nga do những hình ảnh các cuộc tập trận này được chiếu đi chiếu lại trên các đài truyền hình. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Nga phô trương sức mạnh với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, lần này khác với cuộc tập trận Zapad hồi năm 2017, Liên minh Bắc Đại Tây Dương không mấy tỏ ra quan ngại, ngoại trừ trường hợp của Ukraine, vì trong mùa hè, Moscow đưa tàu chiến đến Hắc Hải để chuẩn bị cho đợt tập trận. Ngoài ra, từ một vài năm trở lại đây, Nga đã tận dụng các cuộc tập trận để thắt chặt quan hệ với một số quốc gia, trong đó đương nhiên có những nước từng thuộc Liên Xô cũ và các nước châu Á. Cách nay 2 năm, Nga và Trung Quốc tiến hành tập trận chung. Lần này Moscow mời 9 nước tham dự, nhưng đã vấp phải một số căng thẳng về địa chính trị và quân sự hiện tại. Vào giờ chót, Ấn Độ viện lý do chính thức là dịch COVID-19 để hủy chương trình tập trận chung với Nga. Nhưng có lẽ nguyên nhân chính là sự hiện diện của Trung Quốc trong chiến dịch này. Một số quốc gia khác cũng vắng mặt vào giờ chót, đó là Azerbaijan do muốn tránh giáp mặt với Armenia sau một loạt sự cố quân sự giữa đôi bên vào mùa hè năm nay.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Châu Âu chưa thể trừng phạt Belarus trong lúc mà người dân nước này tiếp tục biểu tình. Hàng chục ngàn người vẫn xuống đường ngày hôm qua tại Minsk đòi Tổng thống Lukashenko phải ra đi. Hơn 100 người đã bị bắt giữ. Liên hiệp châu Âu tố cáo gian lận bầu cử hồi tháng 8 vừa qua và đe dọa trừng phạt. Thế nhưng hiện nay, tình hình đang trong ngõ cụt.
Bất chấp áp lực của cảnh sát cùng với xe bọc thép và vòi rồng, đoàn biểu tình diễu qua các đường phố thủ đô đến trước dinh tổng thống. Họ giơ cao những lá cờ hai màu trắng đỏ của đối lập, hô to những khẩu hiệu đòi Lukashenko từ chức và phản đối sự can thiệp của ông Vladimir Putin. Theo tổ chức phi chính phủ Vyacheslav, có trên 100 người đã bị bắt. Trước đó một hôm, cảnh sát cũng đã giải tán thô bạo một cuộc biểu tình của phụ nữ, trên 400 người bị câu lưu. Theo Bộ Nội vụ Belarus, đa số các phụ nữ này đã được trả tự do. Từ khi ông Alexander Lukashenko tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 6 bị cáo buộc gian lận, mỗi cuối tuần người dân đều xuống đường ồ ạt để phản đối. Liên hiệp châu Âu cho biết đang chuẩn bị trừng phạt những người có trách nhiệm trong gian lận bầu cử hôm 9 tháng 8 và đàn áp biểu tình. Tuy nhiên, biện pháp trừng phạt Belarus đang bị ngăn trở bởi một trong những thành viên nhỏ nhất của liên hiệp là Schiff. Nicosi từ chối bật đèn xanh một khi châu Âu chưa trừng phạt nước láng láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ do Ankara thăm dò khí đốt tại vùng đặc quyền kinh tế của Hy Lạp và SWIFT. Tuy hai hồ sơ không liên quan, nhưng SWIFT muốn gây tác động đến chương trình nghị sự của Hội đồng châu Âu ngày 24 và 25 tới. Sáng nay, nhà đối lập lưu vong Svetlana Tikhanovskaya gặp gỡ các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu ở Brussels để cố gắng xúc tiến việc trừng phạt. Bà cũng đề nghị một danh sách đen gồm các quan chức trong chính quyền và lực lượng an ninh Belarus phải chịu trách nhiệm về việc đàn áp người dân.
Thời sự Mỹ tiếp tục sôi động với cuộc đọ sức giữa bên Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa để chỉ định vị thẩm phán thay thế Ruth Bader Ginsburg ở tối cao Pháp viện, vào lúc mà ông Donald Trump chuẩn bị loan báo đề cử người thay thế trong những ngày sắp tới. Đảng Dân Chủ phản công, từ New York, thông tín viên Lubna Anaki gửi về bài tường trình.
Les démocrates sont clairement passés à l'attaque sur les réseaux sociaux dans les médias.
Phe dân chủ rõ ràng đã chuyển sang thế tiến công trên các mạng xã hội, trên truyền thông và qua các thông cáo, mục đích là chiếm lĩnh sân khấu nhằm gây áp lực lên Đảng Cộng hòa và thúc giục các cử tri hành động tương tự. Ông Joe Biden đang đi vận động ở Philadelphia, một lần nữa cáo buộc tổng thống không tôn trọng ý nguyện cuối cùng của bà Ruth Bader Ginsburg là không chọn người thay thế bà trước cuộc bầu cử tháng 11. Ứng viên dân chủ cho rằng quyết định của ông Donald Trump là lạm dụng quyền lực và một sự thực thi quyền hành chính trị thô bạo. Đối với Joe Biden, việc đề cử một thẩm phán mới cho tối cao pháp viện có thể đưa đất nước vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp trầm trọng. Ông nhắc lại rằng Hoa Kỳ vẫn đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng dịch tễ và kinh tế nặng nề. Nhưng tất cả những điều đó hiện không làm ông Donald Trump phải lo âu. Ông biết rõ đây là cơ hội cho đảng của mình để tăng cường sự ủng hộ nơi các cử tri bảo thủ. Tổng thống nói rằng sẽ bổ nhiệm một phụ nữ, cho dù những người thân cận của ông tỏ ra dè dặt vì đã quen với việc Donald Trump đột ngột thay đổi ý kiến. Tuy nhiên, nếu ông Trump vẫn duy trì ý định, thì sẽ phải sớm lưu ý đến nhân vật mà Tổng thống có thể chọn lựa.
Về y tế, nước Mỹ đang đứng trước ngưỡng 200.000 ca tử vong vì COVID-19. Theo thống kê của hãng tin Anh Reuters, nội trong ngày hôm nay, Hoa Kỳ sẽ đụng ngưỡng 200.000 nạn nhân COVID-19. Trung bình mỗi tuần, virus corona vẫn cướp đi sinh mạng của khoảng 800 người dân tại Mỹ. Chưa đầy 2 tháng trước bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump liên tục bị chỉ trích là đã chậm trễ và bất lực trong cuộc chiến chống virus corona. Vào lúc Nhà Trắng kỳ vọng sớm có thuốc tiêm chủng thì lãnh đạo Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống dịch CDC Robert Redfield đánh giá phải đợi ít nhất đến mùa thu năm tới mới hy vọng vaccine được phổ biến rộng rãi. Cũng cơ quan này lo ngại từ nay cho đến tháng 10 thiệt hại về nhân mạng tại Hoa Kỳ sẽ lên đến 218.000 ca. Tại châu Âu, tình hình không sáng sủa hơn là bao. Ngày hôm nay, 13% dân số Tây Ban Nha bị phong tỏa trở lại. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock thì tuyên bố là nước Anh ngay từ bây giờ cần tăng cường các biện pháp kiểm soát đà lây lan mới hy vọng có thể đón Giáng sinh năm nay trong những điều kiện gần như bình thường. Tại Pháp, trong 24 giờ qua vẫn có thêm hơn 10.000 ca nhiễm mới. Nhìn sang châu Á, dịch bệnh càng lúc càng đe dọa Miến Điện. Riêng trong ngày hôm qua, nước này ghi nhận thêm 671 ca nhiễm COVID-19. Thành phố Rangoon, lá phổi kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này, kể từ ngày hôm nay gần như bị phong tỏa, các sinh hoạt bị hạn chế tối đa, các công trình xây dựng phải tạm dừng cho tới ngày 7 tháng 10. Theo các thống kê chính thức, Miến Điện ghi nhận hơn 5.500 ca dương tính với virus corona và 92 bệnh nhân tử vong. Bộ Y tế nước này cho biết số ca nhiễm mới và tử vong đã tăng nhanh trong những ngày qua. Dù vậy, chính quyền Miến Điện từ chối rời lại ngày bầu cử quốc hội được dự trù diễn ra vào 8 tháng 11 sắp tới. Sau đây là phần tin bổ sung.
Trung Quốc thao diễn tấn công vào một căn cứ Mỹ với oanh tạc cơ hạt nhân và công bố video. Không quân Trung Quốc cuối tuần qua đã công bố một băng video cho thấy oanh tạc cơ H-6 trong một bài tập tấn công vào một căn cứ tương tự như căn cứ Andaksen trên đảo Guam ở Thái Bình Dương. Hình ảnh được đưa lên trang mạng Weibo của Không quân Trung Quốc vào hôm thứ Bảy trong lúc họ đang tập trận gần eo biển Đài Loan.
Tại Việt Nam, nhóm Triều Đại Việt đặt chất nổ tại trụ sở công an phường ra tòa. Sáng nay, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh xét xử nhóm 20 người đã tổ chức vụ ném chất nổ vào trụ sở công an phường 12 quận Tân Bình hồi năm 2018, làm hai công an viên bị thương. Nhóm này là thành viên của tổ chức Triều Đại Việt, bị truy tố vì tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàn trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ theo Điều 113 và Điều 305 Luật Hình sự, trong đó bị cáo Nguyễn Khanh, 56 tuổi, được cho là người cầm đầu, bị truy tố theo khung hình phạt từ 12 năm tù đến chung thân hay tử hình.
Tân Thủ tướng Nhật Bản hy vọng cải thiện quan hệ giữa Tokyo với Seoul. Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm nay cho biết trong bức thư gửi đến Tổng thống Moon Jae-in, tân lãnh đạo Nhật Bản Yoshihide Suga mong muốn hai quốc gia Đông Bắc Á này vượt qua được những khó khăn để cùng đẩy mạnh hợp tác song phương, đặc biệt là về mặt ngoại giao và kinh tế. Quá khứ chiến tranh và thời kỳ Nhật Bản đô hộ Triều Tiên là cái gai trong quan hệ song phương. Về quan hệ với Hoa Kỳ, Thủ tướng Suga họp báo chiều qua cho biết trong cuộc điện đàm 25 phút với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đôi bên đã khẳng định liên minh Mỹ-Nhật là nền tảng đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên, hợp tác phát triển vaccine chống COVID-19 là những hồ sơ lớn lãnh đạo hai nước đề cập đến trong cuộc trao đổi đầu tiên ngày hôm qua.
Ấn Độ mở cửa lại đền Taj Mahal dù virus corona đang hoành hành. Ngôi đền nổi tiếng Taj Mahal của Ấn Độ hôm nay mở cửa trở lại sau 6 tháng phải ngưng hoạt động vì virus corona, trong bối cảnh New Delhi cố đưa sinh hoạt trở về bình thường dù dịch bệnh vẫn gia tăng. Ấn Độ là nước bị ảnh hưởng thứ nhì thế giới chỉ sau Hoa Kỳ, mỗi ngày có thêm 100.000 ca nhiễm mới.
Phim truyện nhiều tập chiếu trên đài truyền hình Watchmen thắng lớn trong lễ trao giải Emmy Awards lần thứ 72. Đây là bộ phim nói về cuộc thảm sát vào khoảng 300 người Mỹ da đen ở Tulsa, bang Oklahoma hồi năm 1921. Watchmen đã nhận được 4 giải thưởng, trong đó có giải dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất và bộ phim hay nhất. Đặc điểm của năm nay là các giải thưởng đều được trao đến tận nhà cho các diễn viên hay đạo diễn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tại sao thanh niên Thái Lan lại bạo dạn thách thức chế độ quân chủ?
Vào hôm qua, trong một cử chỉ đầy tính chất biểu tượng, phong trào biểu tình ở Thái Lan đã gắn một tấm biển đồng hình tròn tại khu Sanam Luang gần Hoàng Cung ở Bangkok. Tấm biển với hàng chữ "Đất nước thuộc về nhân dân, chứ không phải thuộc về nhà vua" sau đó ít lâu đã bị gỡ mang đi, nhưng riêng sự kiện tấm biển được gắn đã cho thấy thái độ bất bình hiện nay của phong trào biểu tình đối với chế độ quân chủ Thái Lan. Tấm biển giống như tấm biển kỷ niệm việc chế độ quân chủ chuyên chế chấm dứt, đặt ở trước Hoàng Cung và đã bị lấy đi không một lời giải thích vào năm 2017. Tức là một năm sau khi tân vương Vajiralongkorn kế vị ngai vàng. Một tấm biển khác đã thay thế với khẩu hiệu ca ngợi chế độ quân chủ. Phải nói là thoạt đầu, lúc mới bùng lên vào năm ngoái, phong trào biểu tình chỉ nhắm vào chính quyền của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, trước đây lãnh đạo chính quyền quân phiệt. Sau một thời gian tạm lắng vì dịch COVID-19, các cuộc xuống đường đã được tái lập từ giữa tháng 7. Cũng với các yêu sách như đòi ông Prayut từ chức, soạn thảo một hiến pháp mới và chấm dứt sách nhiễu những người đấu tranh. Tuy nhiên, nhiều người đã đi xa hơn, đánh vào một điều cấm kỵ tại Thái Lan là hoàng gia và đưa ra một danh sách gồm 10 điều để cải tổ chế độ quân chủ. Người biểu tình cho rằng họ không đòi hỏi chấm dứt, mà chỉ muốn cải tổ chế độ của nhà vua, điều mà chính quyền của Thủ tướng Prayut cho là đã đi quá xa. Một cách cụ thể, những người biểu tình muốn bãi bỏ hiến pháp 2017, vốn tăng cường quyền hạn của nhà vua, được đưa ra một năm sau khi tân vương kế vị người cha Bhumibol Adulyadej rất được dân Thái kính mến. Những nhà hoạt động dân chủ cho rằng Thái Lan đã đi lùi lại từ khi chế độ quân chủ lập hiến ra đời, và họ cũng muốn xóa bỏ luật khi quân phạt những người chỉ trích nhà vua. Điều khiến người biểu tình hết sức bất mãn là việc tân vương Thái Lan hết sức ủng hộ tướng Prayut, lãnh đạo quân đội đã lật đổ chính quyền dân sự vào năm 2014. họ đặc biệt than phiền là nhà vua sống quá nhiều ở nước ngoài, cụ thể là ở Đức, trong lúc hoàng cung lại có lối sống xa hoa. Vua đã 4 lần cưới vợ và vừa cưới thêm một phi tần. Về luật khi quân rất bị phản đối, điều khoản 112 trong Bộ Luật Hình sự Thái xác định rằng nền quân chủ Thái Lan được bảo vệ và bất kỳ ai vu khống, miệt thị hay đe dọa quốc vương, hoàng hậu, thái tử hoặc nhiếp chính sẽ bị từ 3 đến 15 năm tù. Vào tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Prayut nói rằng luật này sẽ không còn áp dụng nữa do quan điểm khoan hồng của đức vua. Thế nhưng hoàng gia chưa bao giờ bình luận về điều này. Các nhóm bảo vệ nhân quyền cho biết những nhà đối lập với chính quyền, trong đó có hơn 10 lãnh đạo biểu tình, gần đây đã bị truy tố dưới nhiều tội danh khác nhau như quy định chống bạo loạn hay tội ác tin học. Chính quyền cho rằng họ không nhắm vào đối lập, mà đó là trách nhiệm của cảnh sát phải thực thi luật lệ.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Tú Anh phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề Đồng Tâm, đỉnh điểm của các tranh chấp đất đai tại Việt Nam, Thanh Phương thực hiện. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về chủ đề Bất chấp dịch bệnh bóng đá châu Âu vào mùa giải mới vẫn đầy hứng khởi. Nhưng ngay sau đây theo dòng thời sự, nói đến vấn đề nước Nga nên dùng ngoại giao khoa học để dấn thân vào Biển Đông.
Trong số các cường quốc trên thế giới hiện nay, có lẽ Nga là nước có biểu hiện kín đáo nhất trên vấn đề Biển Đông, ít ra là so với Hoa Kỳ hay Trung Quốc. Trong một bài phân tích đăng ngày 18 tháng 9 vừa qua trên trang mạng của Hội Nghiên cứu Chính sách Châu Á và Thái Bình Dương tại Úc, một chuyên gia Nga đã cho rằng Moscow có một số ưu thế có thể khai thác để dấn thân tích cực hơn vào hồ sơ Biển Đông. Theo bà Olga Krasniak, phó giáo sư tại khoa quan hệ quốc tế, trường kinh tế cao cấp Moscow, thì Biển Đông có thể mang lại cho Nga những cơ hội hợp tác khoa học và những mối lợi lớn về mặt ngoại giao, giúp Moscow tăng cường vị thế địa chính trị của mình. Đối với bà, thay vì sử dụng đường lối ngoại giao truyền thống, Nga nên thúc đẩy điều mà bà gọi là ngoại giao khoa học.
Chuyên gia Olga Krasniak trước hết cho rằng việc chính quyền Nga không quan tâm nhiều đến vấn đề Biển Đông, xem nhẹ các lợi ích tiềm tàng của mình ở châu Á-Thái Bình Dương là một cái nhìn thiển cận.
Về mặt lịch sử, sức mạnh và quyền lợi của Hải quân Nga trải rộng từ vùng Biển Đen và Biển Baltic ở phía Tây, vòng lên vùng Bắc Cực ở miền Bắc Thái Bình Dương, ở phía Bắc và phía Đông của Nga. Đây là một khu vực quan trọng đối với Nga từ hàng thế kỷ này và là một trong những lợi ích cốt lõi chiến lược của Moscow. Biển Đông dĩ nhiên chưa bao giờ là trọng tâm chú ý trong chính sách ngoại giao của Nga, phần lớn là vì ở xa nước Nga, không phải là nơi Moscow có nhiều quyền lợi kinh tế, trong lúc lại là địa bàn của những thế lực lịch sử khác trong vùng như Trung Quốc và các nước ASEAN. Quan điểm chính thức mà Bộ Ngoại giao Nga đưa ra về tranh chấp Biển Đông là phải bảo vệ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Đối với bà Krasniak, rõ ràng là Moscow tin tưởng rằng ngoại giao là cách duy nhất để giải quyết một cách hòa bình tranh chấp ở Biển Đông. Thoạt nhìn thì đường lối này có vẻ hợp lý và hoàn toàn có thể hiểu được. Đó chỉ là duy trì luật quốc tế. Thế nhưng, nhìn kỹ hơn thì thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Thái độ thụ động của Nga trước hết có tác dụng là để yên cho các cường quốc khác có không gian để hành động, tạo ra một khoảng trống mà ảnh hưởng Nga hoàn toàn có thể lấp đầy nếu Moscow có phương thức can thiệp. Trong thực tế, theo chuyên gia Krasniak, đối với Nga, Biển Đông có thể mang lại nhiều cơ hội. Ví dụ như Nga đang là đối tác chiến lược với Trung Quốc và hai quốc gia cùng với Iran đã tổ chức thao diễn ở Ấn Độ Dương và biển Oman vào tháng 12 năm ngoái. Nga cũng gia tăng hiện diện trong vùng với một chính sách năng lượng chiến lược nhắm vào thị trường châu Á-Thái Bình Dương. Trong tình hình đó, việc giữ một vai trò thứ yếu không phải là một chọn lựa đúng đắn.
Tuy nhiên, Nga hoàn toàn có thể tự tin lao vào một cuộc đua tranh giành ảnh hưởng với hệ quả là bị buộc phải hiện diện trong một điểm nóng địa chính trị quan trọng. Nếu quyết định hành động ngay từ bây giờ, thì một trong những cách tiếp cận tốt để hiện diện ở Biển Đông có lẽ là chính sách ngoại giao khoa học.
Đối với bà Olga Krasniak, ngoại giao khoa học là một công cụ đối ngoại thực thụ, vận dụng hợp tác khoa học quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề môi trường nhằm phát huy các lợi ích quốc gia. Vấn đề là áp dụng kiểu ngoại giao khoa học đó như thế nào ở Biển Đông. Chuyên gia Nga nêu bật ví dụ về chính sách Bắc Cực của Nga. Nga có kinh nghiệm tuyệt vời trong lĩnh vực này và có một ghế trong Hội đồng Bắc Cực, một diễn đàn liên chính phủ, trong thực tế hoàn toàn dựa trên ngoại giao khoa học. Trên một vài điểm, tình hình Bắc Cực và Biển Đông có thể so sánh với nhau. Cả hai đều tạo cơ hội cho việc thúc đẩy hợp tác khoa học quốc tế. Trung Quốc hiện đang tham gia vào một số dự án khoa học ở Bắc Cực, cho nên Nga có thể đóng vai trò là người hòa giải và hỗ trợ trong việc giới thiệu và hướng dẫn các dự án khoa học chung giữa Trung Quốc và các nước ASEAN ở Biển Đông. Một ví dụ, Biển Đông là một vùng biển bận rộn nhất trên thế giới và phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về hậu cần mà Nga có thể giúp giải quyết. Điều này có thể mở ra cơ hội kinh tế cho các nước ven biển, bao gồm cả Trung Quốc. Điều này cũng có lợi cho Nga bằng cách tuân theo luật pháp quốc tế và mang lại chuyên môn khoa học. Nga có thể có được ưu thế khi đàm phán với Trung Quốc và Hoa Kỳ để giải quyết các tranh chấp cả ở Bắc Cực lẫn Biển Đông.
Sau cùng, Nga có thể giành được một chỗ đứng trong khu vực bằng cách phát huy các hành động vì môi trường và sinh thái.
Giống như ở Biển Đông, vùng biển Bắc Cực là không gian mà các hoạt động quốc tế làm gia tăng rủi ro về môi trường và sinh thái, điều mà Nga đã có nhiều kinh nghiệm trong việc khắc phục. Theo cách tương tự, với căng thẳng đang diễn ra ở Biển Đông, các vấn đề môi trường như thiệt hại đối với các rạn san hô dường như không phải là ưu tiên của các cường quốc trong khu vực, và kinh nghiệm của Nga trong việc giải quyết các vấn đề về bảo vệ môi trường và sinh thái có thể giúp ích. Giống như các nước hàng hải ở Biển Đông, các quốc gia thành viên Hội đồng Bắc Cực thường có những tranh cãi chính trị liên tục. Vì vậy, đó không phải là một trở ngại đáng kể. Ví dụ, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga cần liên tục được cải thiện và hợp tác ở Bắc Cực đã trở thành một không gian nơi mà hợp tác khoa học chiếm ưu thế trước sự cạnh tranh địa chính trị giữa đôi bên. Tất nhiên, giữa Biển Đông và Bắc Cực có khác biệt về địa lý và khu vực đáng kể, nhưng các cơ chế ngoại giao khoa học mang tính xây dựng và lịch sự không nên bị bỏ qua trong cả hai trường hợp, và Nga cũng có thể nhận thấy điều này. Những người hoài nghi có thể không tin vào ý định thực sự của Nga ở một trong hai khu vực, nhưng khó có ai có thể lập luận rằng việc thúc đẩy lợi ích quốc gia thông qua hợp tác khoa học nên bị lên án, đặc biệt là khi nó thúc đẩy lợi ích chung.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình RFI Việt ngữ. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Kỳ họp thứ 75 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bị xáo trộn vì đại dịch. Nga khởi động chiến dịch tập trận quy mô Kafkaz 2020. Hoa Kỳ trước ngưỡng 200.000 ca tử vong vì COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại sao thanh niên Thái Lan lại bạo dạn thách thức chế độ quân chủ? Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc bầu cử đầy nguy hiểm tại Mỹ, phe tả ở Mỹ mất mẹ, phụ nữ Belarus trên tuyến đầu cách mạng, Tại châu Á, tuổi trẻ Thái Lan tranh đấu cho một nền dân chủ theo mô hình Tây phương. Trung Quốc nhìn nhận mỗi năm có 1,3 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị cải tạo. Phim Hoa Mộc Lan không hấp dẫn khán giả Hoa Lục vì mang màu sắc tuyên truyền cho chế độ. Covid tấn công đợt 2 tại châu Âu là những chủ đề đập vào mắt trên báo Pháp hôm nay. Trước hết, về thời sự Hoa Kỳ, trang nhất của Le Monde được ghi hàng tựa lớn. Bầu Tổng thống Mỹ, trận đấu ở tố cáo Pháp viện có thể động viên được cử tri dân chủ. Le Figaro dự báo trận đấu này là thế cờ quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Lacroix nói rõ hơn, thẩm phán Ruth Bader Ginsburg qua đời tạo cho Donald Trump thế thượng phong. Liberation cũng cho rằng cái chết của vị thẩm phán cấp tiến làm cho cánh tả Mỹ mồ côi. Phe Cộng hòa hối thúc Donald Trump cấp tốc bổ nhiệm một thẩm phán bảo thủ thay thế. Cử tri dân chủ rất xôn xao. Vì sao có tình trạng căng thẳng này ở tòa án tối cao? Lizico gián tiếp trả lời với các bài báo. Bầu cử đầy bất trắc bắt đầu tại một số bang. Nguy cơ có bàn tay nước ngoài can thiệp. Hiểm nguy là kết quả không được hai bên công nhận. Nhật báo Kinh tế cho biết thêm nữa. FBI lo ngại xảy ra bạo động.
Nhìn về châu Á, thời sự liên quan đến Trung Quốc vẫn chiếm rất nhiều trang trên các tờ báo Paris ngày đầu tuần. Le Monde đối với bài Bắc Kinh chấp nhận thông tin 1,3 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị cải tạo.
Sách trắng công bố hôm 17 tháng 9 tuyên truyền cho cái gọi là nhu cầu cải tạo tư tưởng hủ lậu và đem lại phúc lợi cho người dân Tân Cương cho biết, từ 2014 đến nay, mỗi năm có 1,29 triệu người Duy Ngô Nhĩ được tham gia học tập, đa số được bằng đào tạo chuyên ngôn, tìm được việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình, theo cuốn sách trắng của Bắc Kinh. Le Monde cũng đưa độc giả xuống Nam Thái Bình Dương, nơi mà ảnh hưởng Trung Quốc rất mạnh, làm quốc đảo Salomon chia đôi. Một tỉnh của quốc đảo Salomon là Malita, tính đến giải pháp ly khai để bảo vệ độc lập và tiếp tục bang giao với Đài Loan. Vào cuối Thế chiến thứ hai, Malita là chiếc nôi của phong trào tranh đấu chống thực dân Anh và giành độc lập, Le Monde nhấn mạnh. Phong trào sinh viên thanh niên Thái Lan tranh đấu cũng được hai nhật báo lớn chú ý, Le Monde với cuộc nổi dậy chưa từng thấy của thanh niên Thái. Thế hệ trẻ không đòi cách mạng nhưng muốn cải cách chính trị để Thái Lan trở thành một quốc gia tân tiến, một chế độ quân chủ lập hiến theo mô hình dân chủ Tây phương. Le Figaro xem đây là một cuộc xung đột giữa thế hệ già thủ cựu với thế hệ trẻ trang bị ý thức chính trị dân chủ, trong bối cảnh tình hình nguyên trạng không thể tồn tại. Để tránh xung đột đẫm máu, mỗi bên phải nhường nhịn nhau một bước theo nhận định và lời kêu gọi của giáo sư Titinan Phongsu Dirac, Đại học Chulalongkorn.
Trang quốc tế của Nhật báo Thiên Hữu đặc biệt nói đến cuốn phim Mộc Lan của hãng phim Mỹ Disney với tựa đề Nỗ lực của tập đoàn Disney làm hài lòng Bắc Kinh biến thành thảm họa.
Le Figaro giải thích cuốn phim dựa theo một huyền thoại của Trung Hoa, nhưng với kịch bản và đối thoại do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát, với mục đích tuyên truyền đã gặp thất bại tại Hoa Lục, trong khi trên thế giới ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi tẩy chay. Thứ Sáu vừa qua, khán giả Trung Quốc khám phá trên màn ảnh lớn cuốn phim của Hollywood về một trong những anh thư nữ kiệt của Trung Hoa, Hoa Mộc Lan. Nhưng câu chuyện cô gái giả trai giải phóng khỏi tập tục truyền thống, thay cha bảo vệ đất nước, trong kịch bản năm 2020 biến thành một chiến sĩ dân tộc cực đoan, tuân thủ quyền lực tối thượng của một hoàng đế tối thượng, chống những chiến binh da rám nắng từ hướng Tây, ám chỉ người Hồi, xâm lăng Trung Hoa. Câu chuyện sao mà giống diễn văn tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc như thế, nhằm biện minh cho chính sách đàn áp sắc dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, ở phía Tây Trung Quốc. Sắc tộc này bất kham đối với chính quyền Bắc Kinh. Đó là chưa kể tài tử đóng vai ông bố của Mộc Lan rất giống chủ tịch Tập Cận Bình. Từ 10 năm nay, Trung Quốc khai thác Hollywood như là một công cụ để phát huy quyền lực mềm, tài trợ và quảng bá những kịch bản được chọn lọc kỹ. Để có thể xâm nhập thị trường 1,3 tỷ người, nhiều hãng phim nước ngoài phải tuân thủ các tiêu chuẩn của Trung Quốc, các yếu tố văn hóa, tập quán và nhất là nội dung chính trị. Mặt khác, qua hợp tác này, điện ảnh Trung Quốc còn học được kiến thức làm phim của Mỹ. Gillian Triệu, đại diện cho Warner Bros. Tại Hoa Lục, xác nhận. Theo Le Figaro, cho đến nay, sự kiểm soát của một cơ quan tuyên truyền để sản xuất phim thường xuyên gặt lấy thất bại bởi vì khó có thể làm một cuốn phim vừa tuyên truyền vừa ăn khách. Loại phim này không làm hài lòng khán giả ngoại quốc đã đành, nó cũng không được yêu thích tại Hoa Lục bởi vì khán giả Trung Quốc không ưa những màn trình diễn ngu ngơ sáo rỗng. Hình ảnh Trung Quốc đưa vào phim còn nhằm để đi qua kiểm duyệt hơn là cần thiết cho kịch bản. Phim Mộc Lan cũng thế, với sự đồng lõa của Disney, chính quyền Trung Quốc áp đặt tới cùng đến mức mà nữ diễn viên chính là Lưu Dược Phi phải lên tiếng ủng hộ chính sách đàn áp tại Hồng Kông và một phần ngoại cảnh được quay gần một trại cải tạo ở Tân Cương. Trong phần mở đầu, Disney còn cảm ơn 8 cơ quan chính quyền Tân Cương, trong đó có công an địa phương, lực lượng quản lý các trại cải tạo hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ. Hệ quả là cuốn phim bị bài bác khắp nơi. Ở nước ngoài, đương nhiên, từ một năm nay, những lời kêu gọi tràn ngập Internet từ Hồng Kông, Đông Nam Á cho đến Hoa Kỳ. Nhiều dân biểu Mỹ đã viết thư hỏi Disney giải thích về mối quan hệ với chính quyền Tân Cương. Tại Hoa Lục, Mộc Lan cũng không thu hút được người xem. Một công dân mạng sau khi xem phim cảnh báo, nếu bạn tôn trọng lịch sử và văn hóa Trung Hoa thì đừng xem, kho tàng lịch sử của chúng ta đã bị hư hại, điều này làm tôi muốn bệnh. Phản ứng của Bắc Kinh ra sao? Theo Le Figaro, chính quyền Trung Quốc, tuy chính họ phê chuẩn cuốn phim, đã lý giải một cách gượng gạo. Phim thất bại vì thiếu hiểu biết về văn hóa Trung Quốc, một nền văn hóa mà chính quyền Trung Quốc tham gia bóp méo, Nhật báo Thiên Hữu kết luận.
Ở Belarus, cuộc tranh đấu chính trị huy động toàn xã hội công dân với phụ nữ lên tuyến đầu, đấu tranh cũng không giới hạn ở các cuộc biểu tình mà đã được củng cố ở từng khu phố. Đó là hai đặc điểm mà báo La Croix và Le Monde đều tường thuật lại.
Phụ nữ Belarus đóng vai trò số một trong phong trào phản kháng chống chế độ và nay trở thành mục tiêu trấn áp của chính quyền. Nhật báo Công giáo thuật lại cuộc biểu tình ngày Chủ nhật 20 tháng 9, cho dù hàng trăm phụ nữ bị bắt. Theo phân tích của nhà xã hội học Iulia Shukan, phụ nữ Belarus biết biểu dương thế mạnh của phái yếu. Họ mặc y phục màu trắng của đối lập, tuần hành và tặng hoa cho cảnh sát. Để làm gì? Trong một xã hội còn nặng truyền thống, phụ nữ Belarus không đòi hỏi nữ quyền mà xuống đường vì tình trạng bất công làm cho họ phẫn nộ. Le Monde đưa độc giả đến một số khu phố không xa phủ tổng thống của Lukashenko với bài phóng sự Cách mạng dưới chân cao ốc. Phong trào chống Lukashenko được tổ chức ngay từ khu phố và làm thay đổi mô hình xã hội. Đó là một khuôn mặt khác của cuộc nổi dậy chống chế độ bám trụ của Lukashenko. Không hùng dũng như các cuộc xuống đường, nhưng với những tấm vải mang màu cờ đối lập, những cuộc trao đổi, những buổi ăn chung của những người quen biết nhau, sống gần nhau đã tạo ra những khu đổi mới. Một người dân giải thích, chúng tôi sợ lắm chứ, nhưng ôm nỗi sợ trong nhà là coi như thua. Khu đổi mới nằm gần dinh tổng thống có được biệt danh này cũng nhờ hai disc jockey Kirin Galanov và Vladislav Sokolovsky. Trong lúc đang để nhạc cho một cuộc meeting do chính quyền tổ chức, hai anh được một nhóm biểu tình đi ngang qua kêu gọi, xuống đường với chúng tôi đi hai bạn. Thế là hai chàng trẻ tuổi chơi liền bài hát Bereman đổi mới. Hệ quả là cả hai đi tù 10 ngày và mất việc, nhưng trở thành thần tượng của thủ đô Minsk.
Quyết định theo lối nhất trí của Liên hiệp châu Âu một lần nữa có nguy cơ làm hại uy tín của Bruxelles trên ít nhất hai hồ sơ quốc tế, đó là trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ và trên vấn đề Belarus.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Liên hiệp châu Âu không đạt được đồng thuận trước ngày họp của Hội đồng châu Âu 24 tháng 9? Đảo Ship từ chối biểu quyết trừng phạt Belarus nếu Liên Âu không trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Le Monde, đại diện ngoại giao của châu Âu Joseph Borrell kêu gọi 27 thành viên thông qua biện pháp trừng phạt chính quyền Lukashenko trước ngày 24, nếu không uy tín châu Âu sẽ bị tổn thương. Việc trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm trong chương trình nghị sự và đảo Ship bị Ankara tranh chấp lãnh thổ, không bỏ lỡ cơ hội bắt chẹt các thành viên khác. Về thời sự vùng vịnh, La Croix tìm hiểu vì sao Washington muốn tái lập trừng phạt Iran chống lại cả Liên Hiệp Quốc. Với nhận định Trung Đông bình thường hóa mà không hòa bình, Nhật báo Công giáo giải thích, thứ nhất Donald Trump đã tạo được một liên minh Ả Rập-Israel cùng chống Iran. Hệ quả là có người đề nghị giải Nobel hòa bình cho ông. Thứ hai là nhân mùa bầu cử, Tổng thống Donald Trump khai thác tận tình thành công này để lấy phiếu.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam qua chủ đề Đồng tâm đỉnh điểm của các tranh chấp đất đai tại Việt Nam, Thanh Phương phụ trách.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Phiên tòa sơ thẩm xử vụ Đồng Tâm đã chấm dứt ngày 14 tháng 9 vừa qua với hai bản án tử hình và các bản án khác từ 15 tháng cho đến chung thân. Như vậy là đã kết thúc một vụ được cho là đỉnh điểm của các tranh chấp đất đai giữa người dân với chính quyền, một vấn đề vẫn khuấy động thời sự Việt Nam suốt 40 năm qua. vụ đồng tâm cũng đã thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế và các chuyên gia nước ngoài.
Theo nhận định chung của giới luật gia Việt Nam, vụ án đồng tâm là một vụ án tranh chấp đất đai gây chấn động dư luận vì đã có đến 4 người chết trong vụ này, một dân làng và 3 công an.
Trong số 29 dân làng đồng tâm bị đưa ra xử, tòa đã tuyên án tử hình Lê Đình Chức và Lê Đình Công, hai người con trai của ông Lê Đình Kình, người đứng đầu nhóm khiêu khiển đất đai, đã bị bắn chết trong cuộc tấn công của hàng ngàn công an vào làng đồng tâm rạng sáng ngày 9 tháng Giêng 2020. Cháu nội của ông Lê Đình Kình là Lê Đình Doanh thì bị kết án tù chung thân. Cả ba đều bị cáo buộc tội giết người vì bị xem là đã gây ra cái chết bằng bom xăng của 3 công an trong vụ tấn công. Những cái chết mà cho tới nay vẫn còn gây nhiều nghi vấn. Cũng với tội danh giết người, 3 bị cáo khác lãnh án tù 16 năm, 13 năm và 12 năm. Một số bị cáo khác thì bị tuyên án tù về tội chống người thi hành công vụ với bản án từ 5 năm đến 6 năm tù. Trong 17 bị cáo còn lại, 3 người bị phạt mỗi người 3 năm tù. 14 người kia thì bị phạt tù treo từ 15 tháng đến 30 tháng và được trả tự do ngay tại tòa nếu không bị tạm giam trong vụ án khác. Trả lời RFI Việt ngữ qua email ngày 18 tháng 9, giáo sư Carl Tyer, Đại học New South Wales của Úc, chuyên gia về Việt Nam, nhận định.
Qua cách thức độc đoán và mang tính chất răn đe mà Tòa án Nhân dân Hà Nội tiến hành phiên xử 29 người dân đồng tâm, vào lúc này không thể biết được tòa có xử đúng tội hay không. Trong bản án sơ thẩm có 6 người bị kết tội giết người, 2 người trong số đó lãnh án tử hình và 4 người kia lãnh án từ 12 năm tù đến chung thân. Bản án sơ thẩm này có thể được kháng cáo. Tôi chưa thấy tòa đưa ra các bằng chứng có tính chất thuyết phục rằng cái chết của 3 công an là do cố tình gây ra bởi vì cáo buộc của cơ quan công tố đã không được các luật sư bào chữa thẩm tra kỹ lưỡng. Thật vậy, quá trình tố tụng của tòa án dường như là một trường hợp cai trị bằng pháp luật nhằm che đậy sự thất bại có hệ thống của chính quyền địa phương trong việc giải quyết những khiếu kiện của nông dân một cách hợp pháp, công bằng và ôn hòa. Người ta hy vọng rằng Tòa án Nhân dân tối cao sẽ xét xử các kháng cáo và đảm bảo tính minh bạch về mặt pháp lý trong các thủ tục tại tòa để đảm bảo rằng công lý được thực thi.
Trong bài viết đăng trên trang Asia Sentinel ngày 14 tháng 9 năm nay, ông David Brown, nguyên là một nhà ngoại giao Mỹ và là người theo dõi sát tình hình Việt Nam, có cho rằng các bản án trong phiên xử vụ đồng tâm không có gì đáng ngạc nhiên.
Theo ông David Brown, đây là một phiên xử mang tính trình diễn do nhà nước Việt Nam ra lệnh và điều khiển. Các bị cáo đã thay phiên nhau nhận tội với lời lẽ gần giống nhau. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến gia đình 3 chiến sĩ công an hy sinh. Bị cáo xin cảm ơn các giám thị trại giam đã giúp nhận ra lỗi lầm. Bị cáo cảm ơn các luật sư, nhưng nay không cần đến sự bào chữa của luật sư nữa. Và cuối cùng, bị cáo xin được hưởng mức án khoan hồng. David Brown nhắc lại, theo chủ thuyết của đảng và theo luật Việt Nam, đất đai là sở hữu của toàn dân và nhà nước thay mặt nhân dân quản lý đất đai. Nếu nông dân cứ một mực khẳng định quyền của họ trên mảnh đất mà đảng, nhà nước quyết định sử dụng vào mục đích khác, thậm chí cho dù họ chỉ đòi được đền bù thỏa đáng, thì họ có thể bị gán ghép là những kẻ gây bạo loạn, những kẻ khủng bố và sẽ bị buộc phải dời đi nơi khác và trong một số vụ bị truy tố để làm gương.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong bài viết đăng trên trang The Diplomat ngày 15 tháng 9 vừa qua, ông Sébastien Strangio, nhà báo chuyên về Đông Nam Á của trang mạng này, nhận định về kết quả phiên xử vụ đồng tâm như sau. Sau khi tỏ dấu hiệu khoan dung, chính quyền Việt Nam đã dùng vụ xử đồng tâm để bắn một tín hiệu cứng rắn.
Tác giả bài viết nhắc lại là trong suốt 3 năm, dân làng Đồng Tâm đã chống lại ý định của chính quyền xây một sân bay quân sự, khẳng định rằng 47 hectare đất canh tác của họ đã bị chính quyền địa phương trưng thu trái phép để giao cho Viettel, một tập đoàn do quân đội Việt Nam quản lý. Sébastien Strangio cho rằng vụ Đồng Tâm phản ánh những căng thẳng ngày càng gia tăng chung quanh vấn đề đất đai ở Việt Nam. Tác giả bài viết trích lời giáo sư Carl Tyer nhận định vụ tấn công vào Đồng Tâm và vụ xử là đỉnh điểm của 40 năm vấn đề đất đai ở Việt Nam. Sébastien Strangio nhận định các bản án trong phiên xử vụ Đồng Tâm cũng cho thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quyết diệt trừ mọi mầm mống bất ổn ở nông thôn. Trước khi bắt đầu phiên xử, Ban Tuyên giáo Trung ương đã gửi văn bản chỉ đạo đến toàn bộ báo chí nhà nước, yêu cầu họ mô tả 29 bị cáo là những kẻ tấn công đầu tiên và tố cáo ông Lê Đình Kình là một đảng viên thoái hóa. Trong một tuyên bố gần đây, Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Sô còn gọi ông Lê Đình Kình là địa chủ cường hào mới. Sebastian Strangio kết luận, các tranh chấp đất đai ngày càng tăng là một thách thức đặc biệt gay go đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn đã dựa rất nhiều vào sự yếm trợ của những người nông dân để giành được chính quyền. Trì hoãn việc cải tổ sâu rộng hệ thống quản lý đất đai phức tạp của Việt Nam có thể sẽ lại càng gây thêm quan ngại và tuyệt vọng. Sự kháng cự kiên quyết mà trước đây Đảng Cộng sản dựa vào nay đã quay ra chống lại đảng. Sebastian Strangio trích lại một bài viết của ông Lê Toàn, Đại học Monash, Úc, đăng trên trang East Asia Forum ngày 10 tháng 4 với tựa đề Đồng Tâm cho thấy luật đất đai của Việt Nam là bất công và nền dân chủ cơ sở đã thất bại. Trong bài này, ông Lê Toàn viết, tuy vụ việc rất phức tạp nhưng về căn bản có 3 vấn đề. Thứ nhất, đây là một vụ tranh chấp về quyền sử dụng đất. Chính quyền lập luận rằng dân làng chiếm dụng trái phép đất của nhà nước, nhưng dân làng khẳng định đó là đất của họ. Thứ hai, đó là sự tranh cãi về việc chính phủ trưng thu đất có đúng đắn và hợp đạo lý hay không. Chính quyền khẳng định họ trưng thu đất này vào mục đích công ích để xây dựng sân bay quân sự, nhưng dân làng không tin điều đó. Thứ ba, vụ này cho thấy hạn chế của nền dân chủ cơ sở ở Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp giữa nhà nước với xã hội. Tác giả bài viết nhắc lại, luật đất đai năm 1993 trao cho các cá nhân quyền sử dụng đất, nhưng cũng cho phép nhà nước trưng thu đất nhằm vào mục đích công ích. Nhưng sau đó quyền trưng thu này được mở rộng thành những khái niệm mơ hồ, chẳng hạn như nhằm mục đích phát triển kinh tế và nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội. Hậu quả là có ngày càng nhiều bất đồng về tiền đền bù dẫn đến các tranh chấp kéo dài. Ông Lê Toàn ghi nhận, nhiều người dân ở Việt Nam vẫn tin rằng họ có quyền gần như là sở hữu chủ đất và quyền này phải được bảo vệ khi nhà nước trưng thu đất đai vào mục đích công. Ông viết, mặc dù người dân bình thường không chống việc chính quyền trưng thu đất đai vào mục đích công ích, nhưng trong quá khứ nhiều quan chức chính quyền đã lạm dụng quyền này, cho nên người dân không còn tin vào chính quyền nữa. Theo tác giả bài viết, muốn khôi phục lòng tin đó thì phải xóa bỏ quyền trưng thu đất đai nhằm vào các mục đích kinh tế xã hội để phản ánh sâu sắc hơn nguyện vọng của người dân về một hệ thống quản lý đất đai công bằng. Điều này đòi hỏi một môi trường thể chế mà trong đó có một sự thảo luận thật sự, tức là quyền lợi của người dân được xem xét thấu đáo và được đánh giá bởi những người phân xử độc lập. Trong bài nhận định đề ngày 10 tháng 9 đăng trên trang Twitter cá nhân, giáo sư Carl Thayer dự báo là vụ Đồng Tâm sẽ dẫn đến việc theo dõi và giám sát từ trên xuống chặt chẽ hơn khi các cuộc biểu tình về đất đai lần đầu tiên nổ ra. Vụ Đồng Tâm cũng sẽ buộc chính quyền phải xem xét lại các thủ tục tiến hành và chiến thuật sử dụng vũ lực của công an và nhân viên an ninh. Ngoài ra, đảng cũng sẽ cần xem xét lại chiến lược thông tin và truyền thông của họ. Những người biểu tình vì đất đai đã được mô tả trên các phương tiện truyền thông là những kẻ bạo loạn và khủng bố. Những người Việt Nam thạo tin đều biết rằng các cuộc biểu tình về đất đai thường là do các chính quyền địa phương gây ra vì lợi ích tài chính của họ. Theo giáo sư Carl Thayer, trừ khi các quan chức địa phương bị khiển trách hoặc trừng phạt vì hành động của họ, những người có hiểu biết ở Việt Nam sẽ ngày càng hoài nghi về tính xác thực của thông tin trên các cơ quan thông tin và truyền thông chính thức.
Bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao qua chủ đề Bất chấp dịch bệnh, bóng đá châu Âu vào mùa giải mới vẫn đầy hứng khởi.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Bóng đá thế giới bị thiệt hại 14 tỷ đô la vì đại dịch COVID-19. FIFA họp đại hội với trọng tâm bàn kế hoạch cứu trợ các làng bóng đá. Mùa bóng mới của các giải lớn bóng đá châu Âu đang lần lượt khai cuộc trong điều kiện dịch bệnh với mục tiêu khẳng định sức sống của bóng đá. Trên đây là nội dung của tạp chí thể thao tuần này cùng với sự tham gia của chuyên gia Trần Văn Mui từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Đại dịch virus corona không chỉ làm mọi hoạt động thể thao cả thế giới bị đình lại trong nhiều tháng trời, mà còn gây thiệt hại nặng nề về mặt tài chính do lịch trình bị đảo lộn, các hợp đồng bản quyền truyền hình bị cắt giảm, thi đấu trong sân vận động không khán giả. Bóng đá, môn thể thao vua có thu nhập lớn nhất thế giới cũng không nằm ngoài sự tàn phá của COVID. Trong bối cảnh đó, hôm thứ Sáu, đại hội lần thứ 70 của FIFA đã khai mạc với hồ sơ trọng tâm bàn về vấn đề ngân sách và cứu trợ khẩn cấp cho Liên đoàn Quốc gia của 211 thành viên. Nếu như không có đại dịch, đại hội dự trù khai mạc tại Addis Ababa, Ethiopia đầu tháng 6 vừa qua, nhưng cuối cùng cuộc họp đã phải mở ra từ trụ sở của định chế tại Zurich qua truyền hình. Đại hội sẽ tập trung xem xét vấn đề tài chính cũng như về việc hỗ trợ các cộng đồng bóng đá trong cuộc khủng hoảng chưa từng có này theo thông cáo của FIFA. Họp báo trước ngày khai mạc đại hội, ông Olli Rehn, phụ trách ngân quỹ của FIFA, cho biết đại dịch COVID-19 có thể đã làm thiệt hại 14 tỷ đô la cho làng bóng đá thế giới. Đây là con số ước tính tổng thể thiệt hại của nền kinh tế bóng đá của 211 liên đoàn thành viên của FIFA. Không đi vào chi tiết, người nắm hầu bao của định chế thể thao giàu nhất thế giới này cho biết bóng đá Nam Mỹ chịu thiệt hại khá nặng nề. Tuy nhiên, làng bóng đá châu Âu báo cáo thiệt hại còn nặng nề hơn cả. Trong một nghiên cứu công bố hồi đầu tháng 7, nghiệp đoàn các câu lạc bộ bóng đá châu lục này đã đưa ra con số 4 tỷ euro thâm hụt thu nhập cho hai mùa bóng 2019-2020 và 2020-2021 do đại dịch COVID-19. Nhiều câu lạc bộ đang có nguy cơ phá sản. Ngay từ giờ, đơn xin trợ cấp hoặc vay tiền đã rất đông. Hơn 150 liên đoàn thành viên đã có đơn xin trợ cấp. Việc phân bổ các khoản trợ cấp sẽ là vấn đề đau đầu của FIFA, không chỉ vì định chế quản lý bóng đá thế giới. Trong quá khứ gần đây đã có không ít các vụ bê bối biển thủ hối lộ, mà còn vì các thiệt hại kinh tế do đại dịch COVID-19 mỗi nơi một khác. Ngay từ tháng 6 vừa rồi, FIFA đã thông báo một gói cứu trợ 1,5 tỷ đô la cho các liên đoàn thành viên. Mỗi liên đoàn thành viên có thể nhận được từ 1,5 triệu đô la trợ cấp cho bóng đá nam và 500 triệu bổ sung cho bóng đá nữ. Đồng thời, mỗi liên đoàn của châu lục hoặc khu vực cũng sẽ được trợ cấp lên tới 2 triệu đô la. Theo nhiều chuyên gia bóng đá chuyên nghiệp, hiện nay rất ít các liên đoàn bóng đá có thể sống bằng tiền bản quyền truyền hình. Đa số các câu lạc bộ sống chủ yếu bằng thu nhập từ nguồn bán vé. Thế nhưng nguồn thu này giờ đây cũng đã bị mất hoàn toàn. Ngoài ra, việc chuyển nhượng cầu thủ cũng bị chững lại, đã ảnh hưởng lớn đến nhiều câu lạc bộ vẫn phát triển theo mô hình đào tạo, nuôi dưỡng nhân tài để rồi bán đi. Trong khi các làng bóng đá khác nhau đều bị thiệt hại thu nhập, thì FIFA mất hầu như không đáng kể thu nhập là bao, vì đại đa số các bản quyền thương mại đã được ký bán từ trước khi có khủng hoảng. Theo báo cáo thường niên của định chế này, trong khoảng 2019 đến 2022, FIFA có thu nhập tới 6,44 tỷ đô la, trong đó riêng 2022, năm diễn ra Cúp Thế giới tại Qatar, FIFA đã bỏ túi 4,68 tỷ đô la. FIFA vẫn là định chế quản lý bóng đá giàu có, luôn sẵn tiền tỷ trong ngân quỹ. Vấn đề còn lại là chi ra như thế nào cho minh bạch và công bằng. Tiếp tục với chương trình, chúng ta đến với các sân cỏ bóng đá châu Âu. Mùa bóng 2020-2021 của các giải vô địch quốc gia lớn ở châu Âu đang dần trở lại với người hâm mộ, tất nhiên trong hoàn cảnh đặc biệt sống cùng với COVID-19. Sau Ligue 1 của Pháp, Premier League của Anh, thứ 6 và thứ 7 này lần lượt làng bóng đá Đức, Bundesliga và Serie A của Ý bắt đầu khai cuộc. Ở Bundesliga, đương kim vô địch Bayern Munich thống trị giải vô địch quốc gia suốt 8 mùa bóng liên tục mở màn. Trong thế và lực hiện nay, với cú ăn 3 cúp nước Đức, vô địch quốc gia và vô địch Champions League mùa bóng vừa qua, khó có lý do để hiện trạng trên của Bundesliga thay đổi ở mùa bóng này. Trong khi đó, tại Serie A, câu lạc bộ Juventus suốt từ 2012 là đội bóng không thể lật đổ, đang nhắm tới cái đích lớn, danh hiệu vô địch Ý lần thứ 10 liên tiếp. Chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui trong phần bình luận. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Giống như vậy là các sân cỏ bóng đá châu Âu đang lần lượt trở lại dần dần, cho dù dịch bệnh. Vâng, trong bối cảnh đặc biệt là sống cùng với COVID thứ 6 và thứ 7 này, hai giải lớn của châu Âu, Bundesliga của Đức và Serie A của Ý đã bắt đầu khai cuộc. Trước hết, ông có ý bình luận gì về mặt chuyên môn?
Mặc dù là các cái giải bóng đá, đặc biệt là ở châu Âu, là những cái giải lớn đã diễn ra và sắp diễn ra trong cái tuần này, trong cái mùa mà chúng ta gọi là mùa đại dịch. Nhưng mà cái sự hào hứng, sự mong đợi và sự chuẩn bị để mà có được giải đấu có chất lượng vẫn sôi nổi. Thì theo tôi đó, nó có ba cái lý do mà các cái giải này vẫn được sự quan tâm lớn. Cái thứ nhất là mặc dù rằng khán giả vẫn chưa đến được ở các sân vận động, chúng ta sẽ không nghe được cái tiếng hò reo cổ vũ, cái sự động viên và kể cả những cái tiếng hò hét khi mà phản ứng trên khán đài. Nhưng mà ở trên truyền hình á, thì tất cả những cái giải này diễn ra cũng như bình thường. Với những cái giải như là ở League One hay là ở Premier League, chúng ta vẫn thấy là những cái trận đấu nó có chất lượng tốt. Và cái đặc điểm thứ hai mà tôi muốn nói, cái sôi nổi của nó là bởi vì cái thị trường chuyển nhượng ở các câu lạc bộ, mà đặc biệt là các cái câu lạc bộ hàng đầu đó, thì họ vẫn có những cái sự tăng cường để củng cố cái lực lượng và đội hình, để hướng tới cái việc tức là nếu như mà cái mùa dịch mà nó có thể qua thì đội bóng của họ vẫn còn bảo tồn lực lượng. Không vì cái mùa dịch mà họ không có sự chuẩn bị tốt, thì đó là cái đặc điểm thứ hai, tức là nó không phải là thụ động mà nó là không chuyển động tích cực. Và một cái đặc điểm thứ ba nữa, tức là ở với những cái giải lớn mà đặc biệt là cái mùa giải vừa rồi đó, thì khi mà vào đến những trận chung kết thì Bayern Munich đã trở lại sau 7 năm, và lần đầu tiên thì Paris Saint-Germain đại diện của Ligue 1 lại có mặt ở trận chung kết. Nó cũng làm thay đổi cục diện, nó làm cho tất cả những cái giải ở trên thế giới người ta cũng phải xem xét lại là cái sự đầu tư như thế nào. Bởi vì cái thành công của Paris Saint-Germain khi vào đến trận chung kết thì cũng cho thấy là một đội bóng có sự đầu tư thì cũng sớm muộn gì thì cái đội bóng nó cũng sẽ có được một cái thành quả tốt. Hay là Bayern Munich sau khi mà họ cũng có những cái sự thay đổi thì họ cũng đã tìm được cái vinh quang sau 7 năm mà họ không có mặt ở trận chung kết của cái Champions League. Thì đó là những sự chuyển động. Trước đây thì chỉ có thấy La Liga là thống trị, hoặc là chúng ta chỉ thấy Premier League có những cái đội bóng đã vào những trận chung kết. Thì Bundesliga của mùa vừa rồi cũng như là Ligue 1 cũng đã lên tiếng. Và như vậy tức là Serie A cũng cần phải có những sự tốt. Đặc biệt là vào cái năm tới đây đó thì Euro sẽ diễn ra, ở tất cả những cái câu lạc bộ của bốn cái giải lớn cũng có những cái sự đầu tư sôi động của cái mùa giải này đó. Ở châu Âu nó cũng là để chuẩn bị cho các cái đội tuyển lớn của châu Âu bước vào cái Euro tới đây, mà một cái Euro đặc biệt diễn ra ở tại 12 nước thì đó là một cái điều rất là đặc biệt. Do đó cho nên là chúng ta cũng thấy rằng là ví dụ như ở Serie A thì đây là lần đầu tiên các cái đội bóng đã có sự tăng cường và cái độ chênh lệch giữa các đội nó cũng đã gần lại với nhau. Juventus mặc dù là đội bóng liên tục giành được danh hiệu vô địch, nhưng mà cái trên thị trường chuyển nhượng hiện nay đó thì Juventus lại đứng thứ hai sau Inter Milan, sau khi Inter Milan đã có sự đầu tư trong cái mùa này rất là lớn, cho nên họ đã vượt lên là cái đội đứng đầu về cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng. Thì như vậy có nghĩa là Serie A hứa hẹn ở những cái trận đấu rất là có chất lượng để mà đảm bảo cho cái vị trí của họ ở trên cái giải lớn của Champions League, Europa League cũng như là ở trong Serie A của cái mùa giải này. Thì tôi nghĩ rằng là Serie A sẽ tạo được cái sự hào hứng cho cái mùa giải tới này.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Huy. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Kỳ họp thứ 75 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bị xáo trộn vì đại dịch. Nga khởi động chiến dịch tập trận quy mô Kafkaz 2020. Hoa Kỳ trước ngưỡng 200.000 ca tử vong vì COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại sao thanh niên Thái Lan lại bạo dạn thách thức chế độ quân chủ. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo tạp chí kinh tế qua đề tài Tập đoàn Mỹ Nvidia thâu tóm ARM của Anh, một vố đau cho chiến lược tự chủ về công nghệ cao của Liên Âu. RFI tiếng Việt thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Giuliano Setti thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về đồng tâm đỉnh điểm của các tranh chấp đất đai tại Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương phụ trách. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cùng với Nafafon, người phụ trách phần kỹ thuật âm thanh hôm nay, chúng tôi xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.